Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay thì Chân Hiếu sẽ nói về một ít ở trong Kinh A Di Đà Yếu Giải rất là quan trọng. Chân Hiếu xuất gia năm 24 tuổi, tới bây giờ là 53 tuổi. Mà trước khi xuất gia thì Chân Hiếu đã học Phật Pháp 2 năm. Có nghĩa là 22 tuổi là bắt đầu học Phật Pháp. Tuy là Chân Hiếu vào đạo thì gặp toàn là các ngài. Giống như năm 22 tuổi nghe Pháp, thì năm 23 tuổi là Chân Hiếu đã gặp được sách của ngài Hư Vân này. Mà nó, cái trí của mình nó mờ, cái nghiệp của mình nó nặng. Tuy là mình có đọc nhưng mà dụng công thì nắm không vững. Trải qua rất nhiều năm mà cứ tìm hiểu học hỏi rất là khó khăn. Bởi vậy nói là tầm sư học đạo phải có một vị thiện tri thức dẫn đường thì cái sự học của mình nó mới chính xác mà mau lẹ. Cái đường vãng sanh hay là đường tu hành của mình nó mới mau thành. Tại vì mình có sư phụ giỏi. Còn như mình tự học trong sách đó, thì mất nhiều thời gian lắm. Nó không có dễ. Tại vì cái lý thuyết thì nó dễ, nhưng mà đem vào cái thực hành đó, thì nó, cái tâm mê muội không bắt được đâu. Rồi vọng tưởng nó quá mạnh, nghiệp chướng quá sâu, thành ra nó cứ cản cái đường tu. Mà mình kiếm không được đâu á. Mình không có tìm ra được đâu. Tại vì nó không có đầu mối trong đó đâu. Mà phải nhờ trí tuệ của các ngài khai thị. Khai thị rồi mình mới sáng được một chút. Mình mới sáng được một chút. Rồi mình niệm Phật lâu rồi mình sẽ sáng được một chút. Mỗi ngày mình sáng được một chút. Thì kinh văn và lời Phật, lời Bồ Tát mình mới hiểu được thêm chút. Tới ngày nào đó mà mình tu tâm không loạn, tâm mình sẽ rất là chánh niệm, không có nhiều vọng tưởng nữa, mà cái đường đi Tây Phương nó hiện rõ ràng, không nghi ngờ nữa, thì cái đó là một chút thành tựu. Còn nếu không mấy mình sẽ thấy là vọng tưởng suốt ngày. Vọng tưởng giống như nó đi cửa sau vậy. Mình niệm A-di-đà Phật, nó dắt đi, không biết chỗ nào. Mà không chuẩn bị trước được. Cũng không có thể nào mà để ý nổi nó, mà nó dắt cái đường nào mà nhanh như vậy. Không thấy được đâu quý vị. Nó là vô lượng kiếp, nghiệp sâu dày rồi. Đâu có phải dễ, bởi vì rất là nhiều những cái bậc mà giỏi ở trong cõi đời đi xuất gia tu hành thất bại đông lắm. Tại Phật Pháp vi diệu, phải đem hết tâm tư mà học cả đời, rồi phải có minh sư chỉ điểm nữa, rồi phải có quyết chí nữa. Ý chí phải như là vững chắc, mà chí nguyện phải là vững chắc, rồi những cái sự cố gắng không có giải đãi lười biếng nữa. Như vậy mà tới ngày hôm nay mình vẫn đầu thai tới đây ở trong cái hoàn cảnh rất khó khăn, Phật Pháp suy vi đó, mà sư phụ thì mất hết rồi, các ngài đi hết, bơ vơ, không có dễ học Phật Pháp. Thì hiện tại chúng ta cũng rất là có phước là có Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài giảng giải mấy chục năm cho chúng ta nghe. Cái đó là phước lắm, khai mở trí tuệ cho mình, đó là phước đó. Cái bài hôm nay thì Trần Hiếu sẽ nói rõ hơn nữa là tại sao mình niệm Phật mà vẫn còn bị vọng tưởng. Thì bài này rất quan trọng. Cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho cái bài nói chuyện này rõ ràng trong sáng, ai nghe cũng hiểu được, rồi dụng công được, tâm được chánh niệm, kiếp này vãng sanh Tây Phương. Sự gia trì của các ngài khiến cho chúng sanh ai nghe cũng đều hiểu. Chân Hiếu sẽ tóm tắt trước rồi mới vào cái chánh văn của tổ thứ 9 ngài Ngũ Uất Đại Sư. Tịnh độ của mình trên lý thuyết thì là có ba món tín nguyện trì danh. Lý thuyết thì dễ lắm, ai cũng biết hết. Rồi thực hành thì không có dễ. Thì ngài Ngũ Uất ngài nói là tín nguyện là con mắt, niệm Phật là cái chân đi. Nghe như vậy thì mình mới thấy là không phải có cái chân đi không đâu, mà phải có tín nguyện làm con mắt hơn trước. Nhưng mà lúc mình tu thì không thấy con mắt ở đâu, chỉ thấy cái chân đi thôi. Bởi vì đi nó u đầu bể trán, không biết đường. Thì tại vì mình đem hết tâm tư, mình giao hết cho tiếng Phật hiệu, mình tập trung hết cho tiếng Phật hiệu, là tập trung vô cái chân đi đó, mà con mắt mình không dòm. Đó là vấn đề của mình. Cho nên vọng tưởng nó xen vô không đỡ nổi. Thí dụ giờ mình có một sâu chuỗi đi, con mắt mình dòm vô sâu chuỗi, không cho nó chạy qua cái khác. Dù cho ai làm cái gì cũng không dòm, dòm sâu chuỗi không. Cái lúc đó chưa có nói ra âm thanh gì đâu, chỉ là dòm sâu chuỗi thôi. Rồi cái tâm mới đọc sâu chuỗi, đọc ra âm thanh sâu chuỗi. Thì cái con mắt, cái tâm và âm thanh nó trụ vô sâu chuỗi hết đó. Thì cái đó đó là sẽ không có loạn đâu quý vị, khó loạn lắm. Nó chánh niệm nó vững lắm. Còn thí dụ mình bỏ sâu chuỗi qua, mình nhìn cái bàn, cái ghế rồi mình đọc sâu chuỗi coi nó khác. Mình dòm trong thế gian này muôn màu sắc, âm thanh sắc tướng đủ loại, rồi mình đọc A Di Đà Phật nó khác. Cũng như mình bỏ sâu chuỗi, mình dòm cái bàn, cái ghế, rồi mình đọc sâu chuỗi mà nó cứ loạn. Tại con mắt mình dòm không đúng, dòm chỗ khác rồi, gọi là phan duyên. Trong đạo gọi là phan duyên đó. Chạy theo trần cảnh. Tâm chạy theo trần cảnh. Ngài Hư Vân nói là rong ruổi theo trần cảnh thì mất chánh niệm. Còn nếu mà con mắt mà dòm đúng rồi đó thì bắt đầu mới đọc âm thanh. Cho nên người ta là rất quan trọng là con mắt dòm, còn mình không có rành, mình cứ tập trung ngay cái tiếng Phật hiệu thì không có sai. Tại vì cái đỉnh ba chân mình nắm một chân, mình thiếu hai chân, cho nên mình đi loạn trạng, mình bị vọng tưởng. Chứ không phải tiếng Phật hiệu là sai. Tiếng Phật hiệu là một chân quan trọng, rất quan trọng trong việc tu hành. Nhưng mà nắm nó không mà bỏ cái tín nguyện ra thì vọng tưởng vô không đỡ nổi. Cho nên tu tới già rồi vẫn vọng tưởng, vẫn không biết tại sao. Mặc dù là cũng nghe tín nguyện trì danh, cũng biết là cái nào là phan duyên, cái nào là không xen tạp, nhưng mà khi thực hành thì không làm được. Thì bữa nay Chân Hiếu sẽ giảng về cái này, nói rõ ràng ra hết, thì hy vọng là ai nghe cũng hiểu. Ví dụ như mà có những người nào không hiểu thì tương lai có thể Chân Hiếu sẽ giảng thêm nữa. Tại vì mình không thể nào giảng hết được cho mọi người đâu, mà chỉ giảng trong cái phạm vi nào đó thôi. Có những người nào nghe không hiểu đó thì phải giảng kỹ hơn nữa. Mà giảng kỹ rồi cũng còn có những người không hiểu, cho nên là cũng còn phải giảng tới chừng nào ai cũng thể hiểu được, dù cho là mới học Phật Pháp cũng hiểu được, thì như vậy thì mới vui. Cũng như Chân Hiếu là muốn đi Tây Phương cùng với quý vị, muốn vãng sanh cùng với tất cả, không phải muốn đi một mình. Thì bây giờ Chân Hiếu đọc chánh văn là Chân Hiếu sẽ giải thích thêm ha. Thì mình cắt ngang thôi chứ mình không có vô từ đầu. Thì cái đoạn đầu tiên kinh A Di Đà đó, thì mới vô thì Phật nói là Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp đó, là hiện ngài đang thuyết pháp. Nay hiện đang thuyết pháp nhằm phân định trong hai thứ y báo và chánh báo đã có như đã nói trong phần trên. Chẳng phải là trong quá khứ đã diệt, chẳng phải là trong vị lai còn chưa thành. Đúng là người nghe kinh rất nên phát nguyện vãng sanh hồng thân cận, nghe pháp mau thành chánh giác. Cái hiện đang thuyết pháp là không phải trong quá khứ, có nghĩa là ngay cái lúc mà Đức Bổn Sư của mình nói về thế giới Tây Phương thì Đức Di Đà hiện đang thuyết pháp. Mà ngay bây giờ Đức Di Đà cũng hiện đang thuyết pháp, chứ không phải là lúc Đức Bổn Sư nói xong rồi tới thời của mình thì Đức Di Đà không thuyết pháp đâu. Mà hiện đang thuyết pháp là lúc nào ngài cũng đang thuyết pháp. Mà cái hiện đang thuyết pháp á, là nói rõ là y báo chánh báo ở trong đó, là có Phật thuyết pháp và có thế giới đó, Phật ở ngự trong thế giới đó thuyết pháp, là hai chữ hữu đó. Mà hiện đang thuyết pháp là Đức Bổn Sư nói cái hiện đang thuyết pháp là ý của Đức Bổn Sư muốn mình nên cầu vãng sanh để thân cận Phật hiện tại. Tại Đức Bổn Sư nhập Niết Bàn rồi thì mình bơ vơ, mình không có nơi nương tựa, mà mình đi đầu thai trong cái cõi đời này. Bậc Thánh thì người ta không còn sanh tử, còn mình thì mình còn sanh tử. Mình đi đầu thai mình khổ, mình mà nương tựa được Đức Di Đà đó, thì mình mau thành chánh giác, mau lên ngôi bất thoái. Một đời mình vãng sanh rồi, mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ đọa nữa, mà chắc chắn mình sẽ được bất thoái chuyển, không bao giờ thoái chuyển nữa. Mà bất thoái chuyển là Bồ Tát bất thoái chuyển là cao lắm, không bao giờ bị chuyển, mà không bao giờ bị đầu thai khổ vậy nữa. Một lần vãng sanh mà thân cận Phật Di Đà là được như vậy, cho nó quá vi diệu. Cho nên Đức Bổn Sư đó nói cái kinh này là khi mà ngài đã nhập Niết Bàn rồi thì chúng sanh nên nương tựa Đức A Di Đà để mà mau thành chánh giác. Cái đó là cái phần đầu kinh thôi, là Phật đã nói hai chữ hữu rồi đó. Rồi thêm nè, lại nữa, hai chữ hữu và chữ hiện tại chính là phần tựa nhằm khuyến tín, là Đức Bổn Sư nói hữu A Di Đà Phật, hữu thế giới Tây Phương đó. Hai cái chữ hữu và hiện tại thuyết pháp là ba phần, là Đức Bổn Sư muốn mình tin là có Đức Phật đó, có thế giới đó, Phật đó đang hiện tại thuyết pháp, để cho mình sanh cái niềm tin. Bởi vì mình có tin rồi mình mới niệm Phật được, mình không tin thì mình không biết dụng tâm như thế nào đâu. Thành ra là mình tu tự lực hết, nếu mà không có niềm tin thì mình không có tu tha lực được. Thì Chánh Hiếu sẽ giải thích từ từ thì mình sẽ hiểu. Là Đức Bổn Sư muốn mình tin được là có Phật đó, có thế giới đó, và cái chữ hiện tại thuyết pháp đó là cho mình thấy là Đức Phật Di Đà chưa có nhập Niết Bàn đâu, mà lâu lắm không có nhập Niết Bàn chờ mình. Đức Phật Di Đà là Phật hiện tại đó, không có nhập Niết Bàn, từ bi lắm, mà đưa tay chờ mình đó. Mình không chịu, mình cứ đi, mình cứ là giống như đứa con mà không có trí tuệ vậy, đi vào ba đường ác, khổ quá. Cái phần hai chữ hữu và chữ hiện tại. Rồi Ngài nói thêm, thế giới tên là Cực Lạc, là phần tựa khuyên hãy nên phát nguyện. Có nghĩa là nói cái tên của cái thế giới đó để cho mình muốn về đó mình ở. Gọi là trong cái văn kinh phần đầu thôi, Phật đã nói cái tính cái nguyện ra rồi đó. Phật nói liền chứ chưa có mở đầu kinh là Phật tập trung hết vô cái chữ tính chữ nguyện này. Là có thế giới đó cho mình phát nguyện mình vãng sanh. Rồi mới nói là cái Đức Phật đó tên là A-di-đà, là nói để mình thực hành đó. Có nghĩa là mở đầu kinh đã đủ ba món tín nguyện trì danh. Phật hiệu A-di-đà chính là phần tựa nhằm khuyên thực hành diệu hành trì danh. Đó là mở đầu kinh thôi là Phật đã nói ba môn tín nguyện trì danh. Mà ba môn đó khi mình dụng công nó hiện tiền hết đó. Cái này là một cái bài học rất là gian nan của Chân Hiếu. Học rất nhiều năm thì mới lãnh hội được. Ba môn hiện tiền. Còn nếu mà mình chưa có học sâu xa và là mình niệm Phật hời hợt đó, mình không thấy được đâu. Mình sẽ thấy rất khó khăn. Mà khi mình không hiểu đó, vọng tưởng nó vô đỡ không nổi đâu. Tuy có niệm Phật mà vọng tưởng không. Còn mà đã có đủ cái sự lãnh hội và sự hiểu biết, niệm Phật cái tâm nó đứng lại. Nó vi diệu lắm. Ngài nói thêm, lại nữa, A-di-đà là lời tựa giới thiệu Phật. Đó là tên của Đức A-di-đà, thì nói đó là Phật. Còn chữ thuyết pháp là lời tựa nói về chữ pháp. Hiện tại hải hội là lời tựa giới thiệu về tăng, là ở trong cái đoạn đầu Phật đã nói đủ hết Phật pháp tăng ở trong đó. Đức Phật A Di Đà là Phật, thuyết pháp là pháp, là hiện tăng thuyết pháp đó. Rồi ở trong chúng hội mà nghe Phật thuyết pháp đó thì cái đó gọi là tăng. Phật pháp tăng cùng một thật tướng. Đó là lời tựa nói về thể, là cái thể chất của bộ kinh này đó, là lấy Phật pháp tăng làm thể. Từ đây khởi lòng tin phát nguyện hành trì, là lời tựa nói về tông, là tông chỉ tu hành, là do cái kinh A Di Đà Phật nói hai cái chữ hữu đó, rồi nói về thế giới Tây phương đó, rồi nói hiện đang thuyết pháp đó. Rồi nói tới cái tên của Đức A-di-đà Phật cho mình trì. Thì ba cái đó là cái tông chỉ của bộ kinh. Có nghĩa là cái phần đầu kinh thôi, Phật đã nói hết ra rồi đó. Nhưng mà ở sao Phật bắt đầu mới nói thêm cho mình hiểu. Để mình sanh tín phát nguyện. Sanh tín phát nguyện xong rồi Phật mới nói là 7 ngày trì danh. Nhưng mà sự thật là mới vô là Phật đã nói hết cái này. Nói đủ hết tín nguyện trì danh này. Nhưng mà mình nghe mình có thể không hiểu, cho nên Ngài phải nói thêm. Nói thêm để cho mình hiểu được ba cái môn đó. Mà khi mình tu đó, mình đủ hết ba môn đó. Đủ hết đó. Tín nguyện hạnh thành tựu, ắt được vãng sanh. Có nghĩa là phải đủ hết ba cái đó thì mới vãng sanh. Cũng như là, như ví dụ á, mình nhìn sâu chuỗi rồi mới đọc tên cái sâu chuỗi. Có cái tâm, rồi có cái tiếng, có cái miệng, tâm tư trong đó thì nó mới đủ. Còn mình nhìn cái ghế mà mình đọc sâu chuỗi thì nó sẽ không có được đâu. Cho nên con mắt của mình, cái tâm nhãn của mình mà trụ vô thế giới Sa Bà này thì mất hết. Làm sao mình niệm Phật nhất tâm được? Tính nguyện hạnh thành tựu ắt được vãng sanh, thấy Phật nghe Pháp là lời tựa nói về dụng. Có nghĩa là cái dụng, cái lực dụng của bộ kinh này là muốn mình vãng sanh Tây Phương để mà thân cận Đức Phật, để được nghe Pháp, để được chứng vô sanh Pháp nhẫn. Chứng vô sanh Pháp nhẫn chứ không phải là chứng thường đâu. Là cái lực dụng, dụng của cái bộ kinh, cái ý của Phật là muốn mình vãng sanh để sau này mình thành Phật. Mà nói lên cái bài kinh này. Đây là cái câu quan trọng mà Chân Hiếu muốn nói cái ngày hôm nay. Câu này là rất quan trọng để chỉ mình cách tu đây. Chỉ dùng một Phật giới dùng để làm cảnh sở duyên, chẳng xen tạp các sự khác là lời tựa nói về giáo tướng. Đây là giáo tướng của bộ kinh. Thì Chân Hiếu ví dụ là con mắt mình thì dòm. Cái mà mình dòm nó gọi là cảnh sở duyên, là đối tượng của tâm đó. Cũng như mình dòm sâu chuỗi thì sâu chuỗi là đối tượng của tâm. Mình dòm cái ghế thì cái ghế là đối tượng của tâm, là cảnh sở duyên của cái tâm, là tâm mình duyên vô cái đó để mình dòm nó. Bây giờ đó, nếu mình không nắm được cái này mà mình, cái miệng mình đọc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà tâm mình không dòm vô thế giới Tây Phương, mình dòm cái bàn, cái ghế thì mình sẽ rớt. Mình sẽ thấy là mình tu tự lực không đó. Tại sao? Tại mình đâu có dòm vô cái chỗ của Phật đâu. Có nghĩa là mình muốn đi tới chỗ nào phải dòm chỗ đó, mình khao khát chỗ đó, mình yêu thích chỗ đó thì mình mới đọc tên chỗ đó thì nó mới không có loạn. Còn mình không biết cách trụ tâm, nó là trụ cái tâm chỗ nào mình không biết cách, thành ra mình tu nó loạn. Nói rộng ra một chút là thí dụ mà đứa con nít mà nó xin mình cái gì đó thì nó phải có sự khao khát, nó phải sự mong mỏi thì mình mới đáp cho nó. Cho nên nó xin mình thì nó có cái cảm thì mình mới ứng cho nó, mình đáp lời cái lời xin của nó. Thì người niệm Phật cũng vậy, nếu mà không có sự xin đó thì Phật không biết sao mà ứng được. Mà thường cái tâm mình trụ trong thế giới Sa Bà, mình niệm A Di Đà Phật không thấy mình xin gì đâu. Cho nên Phật không biết làm sao mà ứng, gọi là niệm Phật suông đó. Các ngài gọi là niệm Phật suông thì niệm không có thành công được. Cho nên niệm là phải có xin, xin là phải có nguyện, có cầu. Bởi vì cái nguyện là chúng sanh nào hết lòng tin ưa muốn về nước ta, đó là có phải mong muốn mà tin nữa, mà ưa là nguyện. Đó là cái tâm phải chú ý vào thế giới của ta mà muốn về, thì 10 niệm thì tiếp dẫn vãng sanh. Thấy cái tâm nó đi trước cái âm thanh không? Cái tâm nó đi trước. Bởi vì cái tâm ở trong đây đó là Ngài Ngũ Ích nói là dùng một Phật giới dùng để làm cảnh sở duyên. Có nghĩa là cái thế giới Tây Phương là cái cảnh để cái tâm mình nó trụ trong đó. Mình không trụ trong đây, mình phải bây cái tâm nó phải kiếm cái chỗ nương tựa, phải kiếm cái chỗ mà nhìn, phải kiếm cái chỗ mà trụ. Cái tâm đó mà không có trụ đó thì đọc hoài cái tên của Phật nó loạn. Thành ra cái người niệm Phật không có rành á, không biết dùng tâm mà chỉ biết niệm Phật thôi. Thành ra là niệm hoài nó vẫn loạn. Còn cái này là người ta dùng cái tâm, người ta trụ vô thế giới đó trước. Ta dòm vô đó, ta thích, ta say mê thế giới đó, ta mong muốn vãng sanh. Xong ta đọc A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Là tín nguyện trì danh nó hợp thành một thể đó. Dòm vô thế giới đó, rồi Phật đó, mình đọc tên Phật đó thì nó hợp vô. Cho nên mỗi tiếng Phật hiệu giống như là mình đi một bước gần lời Phật vậy đó. Hay là mình lái xe, mình lái gần lời Phật, hay là mình chèo thuyền, mình gần tới bờ vậy đó. Một tiếng Phật hiệu là một tiếng gần tới Tây Phương, một tiếng Phật hiệu là một tiếng gần tới Tây Phương. Tại con mắt dòm vô Tây Phương, khao khát muốn vãng sanh lắm, muốn thoát Sa Bà, muốn về Tây Phương, thì cái tâm dòm vô được rồi đó, cái tâm trụ vô đó rồi đó, thì Ngài nói đó, đừng để xen tạp các sự khác. Có nghĩa là đã trụ vô thế giới Tây Phương thì đừng có dòm vô thế giới này nữa, đừng có xen tạp nữa, thì như vậy thì sẽ vãng sanh. Mà cái ý chí của mình và cái nguyện mình không thiết, mình dòm vô Tây Phương chút mình lại muốn dòm vô Sa Bà, mình xen tạp rồi. Xen tạp là cái dòm đó đó, chứ không phải là cái tiếng Phật hiệu không đâu. Cái tâm mình đã đổi cái cảnh sở duyên đó, mình đổi qua nấu ăn, mình đổi qua là những cái sinh hoạt hàng ngày, mình đổi qua cái này cái kia thì mất hết Tây Phương. Thì cái miệng mình đọc A Di Đà Phật, cái tâm mình nó chạy. Nó chạy trong mấy cái món ăn, rồi nó chạy trong cái này cái kia, trong hoàn cảnh sống. Còn nếu mà cái tâm ở Tây Phương chưa có đổi đó, thì là công đức mỗi tiếng Phật hiệu đều đem hồi hướng Tây Phương hết. Gọi là niệm niệm hồi hướng đó. Là không xen tạp là tại cái tâm con không có bỏ ra. Cũng như là cái người mà bưng cái chén dầu, đổ một hộp dầu xuống đó thì sẽ bị nhà vua chặt đầu á, người tử tội đó. Thì cái người đó nhìn cái chén dầu không có xen tạp đâu á, là cái dòm đó nó không xen tạp. Không dám dòm cảnh vật xung quanh, dù cho cung nữ có múa hát cũng không dám nghe, cũng không dám dòm, mà dòm cái chén dầu đó không. Là cái tâm trụ ở trong cái chén dầu, sợ nó đổ rồi mất mạng. Cái đó gọi là tâm. Dùng tâm thì ở đây gọi là tín nguyện đó. Cái niềm tin và cái nguyện nó dính chặt ở trong thế giới Tây Phương, không có gỡ ra được. Xong sau đó mới trì danh. Thì nếu mà cái tâm trụ đó gọi là tu ý niệm, ý niệm đã không rời thế giới đó rồi, xong đó con mới niệm Phật. Con đọc câu nào là câu đó đều công đức đem về Tây Phương hết. Một câu là một hoa sen, một câu là một hoa sen. Tại cái tâm con đã trụ trong đó. Mình đã trụ cái tâm ở trong thế giới Tây Phương. Mình muốn về Tây Phương thì cái đó là mình đã cảm rồi. Thì Phật mới ứng là tiếp dẫn vãng sanh. Để mình có sinh thì Ngài sẽ không bao giờ bỏ mình. Còn nếu cái tâm mình không trụ Tây Phương thì mình không thấy mình sinh Phật cái gì đâu. Thành ra giống như tu tự lực luôn. Rất khó khăn. Còn cái này là mỗi niệm con đều xin Phật cho con về. Con muốn ở với Ngài. Thì mình có xin là có cầu là có ứng. Phật sẽ ứng cho mình, cho nên mỗi niệm đều là tu tự lực, tu tha lực. Tự tha đồng tu, không có bỏ tha lực đâu. Mà cái tâm trụ đó ở trong cái đoạn này Ngài Ngũ Ích đã nói, nó là giáo tướng của bộ kinh. Là sao? Chứ nếu đọc lại. Chỉ dùng một Phật giới, dùng để làm cảnh sở duyên. Có nghe người đó chăm vô thế giới Tây Phương, không có rời ra. Bởi vậy, ngồi đây niệm Phật là để cầu vãng sanh, ngồi đây để tâm mình duyên vào thế giới Tây Phương. Không có nghĩ tới Sa Bà nữa. Rất là sung sướng luôn. Tại mình duyên về thế giới của Phật, thì Phật sẽ cảm, sẽ ứng với mình. Cảm ứng đạo giáo, cha con không rời, tại lòng con đã hướng về thế giới của Ngài. Còn niệm miệng con thì niệm danh hiệu Ngài, con biết Ngài ở đó. Thành ra là tâm tư và tiếng Phật hiệu nó cùng một chỗ, gọi là không xen tạp. Còn nếu con mắt mình láo liên, dòm cái này dòm kia, thì nó liền đổi qua Sa Bà. Thì là cái tâm trụ trong Sa Bà, lấy Sa Bà làm cảnh sở duyên mà niệm A Di Đà Phật thì là sai. Dùng Phật giới làm cảnh sở duyên mà bây giờ mình dùng Sa Bà làm cảnh sở duyên. Mình dùng bao nhiêu thứ trước mắt làm cảnh sở duyên thì làm sao tu được. Cho nên Ngài Hư Vân mới nói, mắt nhìn đông tai nghe tây, thì tu tới Đức Phật Di Lặc hạ sanh không có ngày thành tựu. Tại vì cái chỗ trụ của ông đã sai rồi. Cái tâm trụ đó trụ sai chỗ rồi. Thì cái tiếng Phật hiệu công đức vô lượng mà nó giống như con mắt không dòm, nhắm con mắt lại mà cứ lo cái bước chân mà đi thì đi đâu, không có biết được đi. Con mắt phải dòm mới được, là muốn đi chỗ nào. Đó là như vậy. Cho nên là người vãng sanh thì con mắt không láo liên. cái tâm họ trụ rất chính xác. Thì như vậy đó, thì có người nói là khó quá thầy, làm vậy sao con làm được? Con còn sống trong sa bà, bao nhiêu việc bận biểu mà kêu làm vậy thì làm sao mà được? Thì Chân Hiếu sẽ trả lời là, thì nếu như không trụ ở Tây Phương thì vọng tưởng cả đời khổ, tới lúc rồi cũng giác ngộ, thôi không muốn vọng tưởng nữa. Bây giờ sợ vọng tưởng quá, cái tâm nó chạy kiểu đó thì luân hồi không có kết thúc, thì tới một ngày nào đó sẽ giác ngộ, con không muốn có vọng tưởng. Thì lúc đó mới biết là trụ nơi cảnh giới Phật quan trọng cỡ nào, thì dù cho hoàn cảnh nào cũng xả bỏ hết. Tại vì mình không xả thì nó mình chết với ba cái ác đạo đó, cái lục đạo luân hồi nó nuốt chửng mình luôn, mình không có lý lẽ nào mà con tu không được đâu. Tới lúc mình cũng giác ngộ, hoặc là bây giờ mình không giác ngộ, tới lúc già rồi, khổ quá rồi, mình cũng muốn bỏ hết vọng tưởng, nhất tâm cầu vãng sanh. Lúc đó mình sẽ chấp nhận, bây giờ không duyên vô thế giới nữa, một lòng hướng về Tây Phương. Thì cái người đó mới biết khi hướng về Tây Phương nó không có vọng tưởng, vọng tưởng nó ngừng hết, giải quyết hết mọi vấn đề. Nhưng mà quan trọng là cái ngày nào mà mình muốn. Nhiều khi mình học mình hiểu rồi mà mình vẫn chưa muốn đi Tây Phương, mình vẫn muốn duyên vô sa bà, mình muốn trụ vô sa bà, thì phải chờ mình thôi. Tới lúc mình khổ quá rồi, một lúc nào đó mình cũng phát tâm bỏ nó luôn, không thèm trụ vô nó nữa, mà cứ nhớ Tây Phương trong lòng không quên luôn, trụ vô trong thế giới đó luôn, thì cái người đó là người vãng sanh. Còn mình chưa giác ngộ, tuy mình nghe giảng rồi, nhưng mà mình cũng không muốn trụ vô Tây Phương đâu, thì phải chờ chứ làm sao. Lời lẽ vắn tắt nhưng ý trọn đủ. Phần thứ nhất là tự phần đã giảng xong, là Ngài nói rất là vắn tắt, nhưng mà cái ý là đủ hết để chúng ta vãng sanh. Tại vì cái này nói về tín nguyện trì danh, tu như vậy thì nhất định sinh Tây Phương. Bởi vì Ngạn Quang nói, cái người niệm Phật đó là tuy cái thân ở trong trần lao mà tâm không rời thế giới Tây Phương, là như vậy đó. Tại vì họ biết cái chỗ trụ. Còn mình nhiều khi mình không biết cái chỗ trụ, thành ra là mình chỉ biết cái tiếng Phật hiệu, mình tưởng là tiếng Phật hiệu là quan trọng, là không còn cái gì hết. Mà không ngờ cái tâm nó quan trọng hơn nữa. Cái tâm trụ nó quan trọng lắm, rồi tiếng Phật hiệu nó mới lấy công đức đi vô Tây Phương. Cho nên tiếng Phật hiệu cũng quan trọng, mà chỉ là một cái chân trong ba cái chân thôi. Thì Chân Hiếu sẽ nói tóm lại là mình phải nắm cho vững là cái tâm mình đang ở chỗ nào. Cái đó là điều đầu tiên. Nếu mình nắm không vững đó, mà mình tập trung vô tiếng Phật hiệu hết, thì vọng tưởng nó vô, mình không biết làm sao, không biết làm sao để ngăn được nó, thì mình tu tới già quá rồi mà vọng tưởng vẫn nhiều, mình sẽ buồn. Mình sẽ không nắm vững, rồi mình không biết làm sao để đi Tây Phương. Mình sẽ có nghi ngờ, mình sẽ có thắc mắc, tại vọng tưởng mình nhiều quá. Mà vọng tưởng vô nó sẽ phá hoại cái chánh niệm, nó sẽ mở cái lục đạo luân hồi ra. Cho nên đầu tiên là phải nắm cái tâm mình đang ở đâu, phải nắm cho vững. Thì cái bài bữa nay là cái tâm mình đặt ở nơi Tây Phương và Đức Phật A Di Đà, hai chữ hữu. Thì đầu tiên vô thì cái tâm mình hướng về thế giới đó, muốn về thế giới đó, đó là quê hương của mình. Mình không muốn lìa khỏi tâm mình, tâm mình dính chặt vào thế giới đó. Nhưng mà phải khéo dụng tâm, nhẹ nhàng thoải mái, đừng để nó nhức đầu, đừng dùng quá nhiều sức, phải rất là thoải mái, dụng tâm. Những người mới thì rất là khó khăn, không biết làm sao. Nhưng mà cứ từ từ, cứ niệm Phật, cứ nghe Pháp, cứ đọc kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà cho nhiều, nghe giảng, rồi từ từ cái tâm tự nó hướng về Tây Phương, không có khó. Từ từ nó sẽ hiện ra, chứ không phải là mau được. Mới đầu thì nó khó là tại vì mình còn xa với thế giới đó quá. Mình chưa có thân thiết. Mình nghe kinh đi, mình nghe giảng đi. Từ từ rồi cái trong lòng mình mới thấy là mình gần gũi Tây Phương, mình không quên được, mình nhớ được. Mình muốn nhớ là nhớ. Đó là duyên theo được rồi đó. Rồi khi mà duyên theo rồi thì cái tiếng Phật mới đọc ra. Mà khi đọc ra tiếng Phật phải nghe ngược lại, rồi biết Đức Phật A-di-đà ở nơi thế giới đó. Có nghĩa là y báo chánh báo, hai chữ hữu nằm ở trong tâm của mình. Lúc mình niệm Phật thì Đức Phật và thế giới Tây Phương là y báo chánh báo của Ngài nằm ở trong tâm mình. Rồi tâm của mình lại nằm trong y báo chánh báo của Ngài. Cho nên lúc niệm là lúc cầu xin vãng sanh, là giống như đứa con muốn về nhà. Một đứa con mà nó xin cha, xin mẹ cái gì đó vậy đó. Thì khi mình sinh thì mình biết chắc là cha mẹ sẽ cho. Cái đó là niềm tin vãng sanh đó. Mình cầu vãng sanh là nhất định sẽ được. Mình muốn hoa sen thì Phật sẽ cho hoa sen. Cái đó là trong tâm mình biết. Tại sao? Tại con sinh thì Phật sẽ cho. Mà lòng con đã sinh rồi. Có nghĩa là mình đã biết cách để mà dụng tâm tín nguyện trì danh, mình đã hiểu sâu xa rồi. Thì khi mình đọc lên, cái tâm mình trụ nơi thế giới đó. Thì như Chân Hiếu nhắc lại, mới đầu không có dễ. Nhưng mà tin Chân Hiếu đi, cứ nghe Pháp, cứ đọc kinh, kinh Tịnh Độ đó, cứ lấy ra đọc, rồi từ từ nó thân thiết, thì nó hiện tiền. Nhớ là nhớ, không có khó gì cả. Cái tâm móng một cái là liền có. Đó, rồi trụ ở đó, rồi coi nó có xen tạp hay không, là coi nó có nghĩ qua vấn đề thế gian hay không. Khi mà nó nghĩ qua vấn đề thế gian thì mình kéo nó lại. Tới chừng nào mà nguyện của mình tha thiết thì nó không nghĩ nữa. Cái đó là nguyện thiết rồi đó. Thì muốn người tu, muốn người về. Tại cái tâm đã trụ nơi Tây Phương rồi. Thì một tiếng Phật hiệu là một tiếng công đức vô lượng. Sẽ hồi hướng vãng sanh. Câu câu chữ chữ mà niệm Phật đều là hoa sen báo hết. Tại cái tâm đã trụ đúng chỗ rồi. Còn nếu mà không hiểu thì cái tâm vẫn trụ trong thế giới Sa Bà, cho nên vọng tưởng nó xen vô. Cái tâm mà trụ nơi Tây Phương, mình niệm Phật rất ít vọng tưởng. Nó thanh tịnh lắm. Thì như Chân Hiếu nói, có những người mới hoặc là nghe mà cái thế giới này còn bận bịu quá thì thấy khó làm. Thì cứ học đi. Cũng như là mình có bản đồ rồi, mình chưa muốn đi mà mình biết trước đường đi cái đó. Rồi tới chừng mà mình muốn đi thì mình lái xe là mình đi thôi, tại mình học hết trơn rồi. Còn bây giờ mà học không kỹ đó, tới chừng già hay là tới chừng lên giường bệnh rồi muốn vãng sanh thì không biết đường đi. Lúc đó cũng không hiểu là trụ tâm như thế nào, rồi nó sẽ khó. Lúc đó thì đâu có đem bản đồ ra mà coi kịp. Cho nên bây giờ phải học đi. Học cho cẩn thận, biết hết đường đi nước bước. Tín nguyện trì danh nắm thật vững đi. Rồi nếu mà nó chưa muốn vãng sanh, nó chưa chịu tu, thì cứ lang thang trong cái cõi đời, nếm bao nhiêu cái vị khổ. Tới chừng mà vọng tưởng quá nhiều, sợ quá rồi, thì muốn đi Tây Phương, thì cái bài học đã học xong rồi. Bây giờ trụ tâm vô Tây Phương niệm, không có rời. Cũng như là người bưng cái bát dầu vậy, để tâm vô bát dầu không giờ mai hết. Bây giờ mà có cung nữ múa hát cũng không có hiểu luôn, không thấy luôn, không nghe luôn, tại vì trụ tâm vô bát dầu rồi. Đó là trụ tâm vô Tây Phương thoát sanh tử. thì quan trọng là cái tâm phải để ý, phải dòm, rồi luyện tập, rồi nghe giảng, rồi thực hành, tới lúc nó thâm nhập. Khi nào mà mình đã dính chặt vô thế giới đó được rồi, rồi mình niệm một tiếng Phật hiệu, hai tiếng Phật hiệu, tới 10 tiếng Phật hiệu, tới 100 tiếng Phật hiệu, mình sẽ thấy mỗi tiếng Phật hiệu là một bước chân, mình bước một bước chân đi lại gần Phật vậy đó. Nó sung sướng lắm, mà nó khế hợp lắm. Tại vì mình trụ nơi thế giới đó, mình là niệm Phật đó nữa, đâu phải mình niệm Phật khác đâu. Thành ra là tính nguyện trì danh nó quyện ở trong đó. Mỗi một tiếng Phật hiệu là một hoa sen báo vậy đó. Từng câu, rồi nó giống như đập vô trong tâm mình, đi về Tây Phương, không ở đây nữa. Giác ngộ rồi, không muốn ở đây nữa. Cái câu nào con cũng muốn thân cận Phật Di Đà, con cũng muốn ở với Phật Di Đà, thì Ngài không bỏ con, đó là niềm tin. Mà cái nguyện của Ngài vẫn như vậy đó, làm sao bỏ mình được. Mà chỉ sợ cái tâm của mình đặt ở chỗ khác. Bởi vì mình đặt ở chỗ khác mà mình niệm Phật thì nó mới vọng tưởng như vậy. Cho nên là phương pháp tu hành là dùng tâm rồi dùng miệng, hai thứ. Nam Mô A Di Đà Phật.